Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thầy chủ trì chùa Sùng Phúc, Bắc Lãm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt tại chùa hôm nay, thay vì là buổi thuyết giảng về một đề tài thì chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần vấn đáp thì có nội dung rộng và nhiều hơn. Do đó quý vị nào có những thắc mắc trong việc tu học hay là hành trì, hoặc là mình biết người thân người thương của mình gặp những trở ngại nhưng ngại hỏi, và ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ có cơ hội để trao đổi những vấn đề vừa nêu. Vì đó cố gắng hỏi những câu hỏi ứng dụng, chứ đừng có bận tâm về những câu hỏi lý thuyết. Vì lý thuyết đó ta có thể đọc được từ sách vở. Bây giờ để cho các câu hỏi được tốt đó, thì ai có thắc mắc giơ tay lên, giơ tay lên và micro đó sẽ được chuyển xuống. Có một câu hỏi giải thích ý nghĩa để Du Lan báo hiếu. Đại lễ Du Lan báo hiếu là cơ hội rất quý báu để tất cả chúng ta đền ơn đáp nghĩa hai đấng sinh thành. Cha và mẹ được Đức Phật tôn vinh là hai vị, và đó là điều rất quý, có thể nói là không có trong bất kỳ một tôn giáo. Khi tôn vinh cha và mẹ là hai vị Phật ấy, thì đầu tiên là các hàng con Thảo và cháu Hiền phải làm thế nào để đền tạ ơn đức khi cha mẹ còn sinh tiền. Việc báo hiếu khi cha mẹ còn sống có ý nghĩa tích cực hơn rất nhiều lần sau khi cha mẹ đã quá cố. Có nhiều người thì bận rộn công việc làm ăn rầy đây mai đó, cho nên thậm chí là không có thời giờ về thăm gia đình, dầu cho có chu cấp cho cha mẹ tiền bạc cơm áo mỗi tháng đi nữa, thì ý nghĩa cái việc hiếu thảo đó vẫn chưa được trọn vẹn. Nguồn gốc của đại lễ Du Lan bắt đầu bằng sự kiện tôn giả Mục Kiền Liên báo hiếu mẹ ruột của ngài đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Kinh Du Lan mô tả đó, khi dùng thiên nhãn thông quán chiếu khắp mười phương thì thấy mẹ chưa được siêu, trở thành là loài quỷ đói. Nỗ lực cứu mẹ nhưng không thành công, tôn giả Mục Kiền Liên đã về bạch với Đức Phật. Đức Phật muốn hướng dẫn là thỉnh mời mười phương tăng câu hỏi về một chỗ làm đại lễ trai đàn cầu siêu để hồi hướng công đức. Nhờ đó đó làm cho sự chấp trước của mẹ ngài Mục Liên được rũ bỏ. Thì kinh có đưa ra một cái sự kiện bằng hình ảnh biểu tượng. Khi dân bắt cơm á, thì bà vì có cảm giác là lâu ngày thiếu thốn mà không được ăn, cho nên sợ là không đến thân phận mình, một tay đó thì che đậy, một tay đó là bốc hốc ăn một cách ngấu nghiến. Lửa đã phừng cháy, việc ăn đã không thành tựu. Sau đó đó ngài lại tổ chức cúng dường, bài biện đủ hết tất cả các vật thực cần thiết. Và lần thứ hai này đó thì mẹ ngài Mục Liên mới bắt đầu hưởng thụ được những phẩm vật được nhân cúng. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về pháp Du Lan là pháp đền ăn đáp hiếu, bằng sự cam kết của những người con thảo cháu hiền đó, thì bà mới được siêu thoát. Và đồng ngày hôm ấy đó, rất nhiều các hương linh khác cũng đã rũ bỏ được cái kiếp ngạ quỷ ra đi. Kể từ sự kiện lịch sử đó cho đến ngày nay là gần 2600 năm rồi. Rằm tháng 7 là lễ hội rất quan trọng để tất cả chúng ta cùng sống theo gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên. Khi nãy chúng tôi nói là hình ảnh biểu tượng là vì, chứ thực tế đó là mẹ của ngài Mục Liên đó, không có ăn bát cơm nào hết đó. Vì là ngạ quỷ cho nên việc ăn uống đó là không có thật, chỉ bằng cái cảm giác thôi. Ví dụ như lâu ngày không được ăn, không được thưởng thức, bây giờ thấy cái gì đó là mình ăn một cách ngấu nghiến mà nhanh, thì đó có thể dẫn đến cái sự mắc nghẹn ở cổ. Thì thay vì nói là mắc nghẹn thì ngôn ngữ kinh điển mô tả ấn tượng là lửa cháy phừng. Hay là cái khác là khi lòng bổn sẻn bổn xỉn có mặt đó, thì việc tiêu thụ của chúng ta sẽ không còn cảm giác là ngon lành nữa. Do đó muốn giải được cái nghiệp này đó thì phải hướng tâm về mọi người và cuộc đời nói chung, để ta chia sẻ với những mảnh đề bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, để đó ta chuyển được cái nghiệp của bản thân và giúp cho xã hội cộng đồng nó cũng nhờ đó mà có được những cái quả phúc để hưởng ở hiện đời này. Ngạ quỷ thì không có hình thù vóc dáng như con người thật, chỉ còn ở tâm thức thôi. Do vì tình yêu, do tình thương yêu, do chấp trước vào gia tài sự nghiệp, hoặc là các công trình nó còn dang dở, địa vị thế, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, mà mình thì chưa sẵn lòng để của, hoặc là ăn quán giang hồ, những cái hận thù trong chiến tranh, hận thù giữa nhau trong cuộc đời đều tạo thành những cái mối uất hận. Và do vậy đó, các hương linh đó, lẽ ra là sau khi chết là cần phải tái sanh liền, thì cũng có người đó là bám theo giữ những cái nỗi niềm đau thương đó mà không ra đi được. Thì tại lễ Du Lan vào dịp ấy đó, ngài Mục Kiền Liên dưới hướng dẫn của Đức Phật đã thỉnh mời rất nhiều tu sĩ chân tu thật học. Nhờ đó mà cái tác động của cái phước báo cộng đồng và cái trí tuệ cộng đồng đó làm cho mẹ ngài Mục Liên và các hương linh đã rũ bỏ được cái nghiệp chấp trước của mình. Sự chuyên nghiệp ở đây nó được diễn ra theo một cái công thức đối lập. Mẹ ngài Mục Liên phải là người đã làm thịt chó cho các tu sĩ ăn, như là trong dân gian đã đồn đãi. Mà vì bà chỉ có đứa con trai duy nhất là Mục Liên, con trai đã đi tu, sự nghiệp của bà thì lại kết xù, chết vì tiếc nuối tài sản mà không siêu thoát được. Bây giờ ngài Mục Liên đó đã bằng cái uy tín của mình vận động các Phật tử làm lễ trai đàn cầu siêu. Thì lúc đó mẹ ngài Mục Liên mới có cơ hội để đối chiếu tất cả đàn thí chủ đó, không biết mình là ai, nhưng mà vì kính trọng Tam Bảo mà đã phát tâm cúng dường và tổ chức chay đàn chẳng tế như thế, thì ta đây là con một vị tu sĩ, mẹ của một vị tu sĩ, mà lại không dám rũ bỏ cái tài sản sau khi mình đã qua đời thì tệ quá đi. Và từ đó cái so sánh này đã giúp cho bà chuyển nghiệp, không còn tiếc nuối vào tài sản nữa, việc siêu thoát nhờ đó đã có mặt. Thì các hương linh đó thường là tiếc nuối. Và lễ Du Lan đó, ngoài cái nghĩa là báo hiếu cho cha mẹ còn sống, còn là cơ hội quý báu để chúng ta nhớ về ơn đức của tổ tiên ở trong gia tộc của mình. Và khi cúng kính đó, thì quý Phật tử cần lưu tâm ba điểm. Thứ nhất, Việc cúng là tượng trưng. Các hương linh là không có ăn uống gì được hết. Tuy nhiên ấy, nếu ta không bài các mâm gồm có vật thực, hoa quả để dân cúng ấy, các linh nghĩ rằng là mình không có tấm lòng đối với họ. Do vậy mà khóa lễ cầu siêu đó, dầu có cao siêu cỡ nào đi nữa, các hương linh vẫn không sẵn lòng để tiếp nhận. Do đó lễ vật đó nên đơn giản, tượng trưng và bằng thực phẩm chay là tốt. Điều thứ hai, ta phải xem coi người thân bao gồm cha mẹ, ông bà, quá giảng đó, khi còn sống là vướng bận cái gì nhiều. Chẳng hạn như thương con cháu, hoặc là lo lắng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, thì ngay cái lễ cầu siêu đó ta phải làm sao thể hiện được cái lòng biết ơn với ông bà, và mong ông bà đừng nên quá bận tâm về gia tộc nữa, mà hãy tự chăm lo hạnh phúc cho bản thân mình. Thì nhờ cái tác động và cái thông điệp trực tiếp đó mà các hương linh mới bắt đầu tạm an tâm mà ra đi. Còn mà không á, vì thương gia đình, quyến luyến vào gia đình mà trở thành là một hồn ma bóng vía, kết quả là khổ đau từ năm này sang kiếp khác. Điều thứ ba, lễ cầu siêu chỉ thật sự có ý nghĩa khi tất cả người thân trong gia tộc cùng hợp tác với nhà chùa. Và do vậy đó, việc cung cấp các cái dữ liệu tin của cho nhà chùa rất là quan trọng. Chẳng hạn như là cái tình cảm giữa người sống và kẻ chết, những cái thói quen, những cái tâm lý, những sự vướng mắc đó, nhà chùa càng nắm nhiều chừng nào đó, thì trong lúc mà tổ chức làm lễ cầu siêu mới hướng tâm về hướng linh. Do đó thay vì ta bận tâm về năm tháng ngày giờ hên xui tốt xấu, thì hãy nên tập trung cung cấp các dữ liệu đó cho khóa lễ cầu siêu thật sự được có ý nghĩa. Ai làm việc được như những gì vừa nêu đó được xem là báo hiếu cha mẹ quá giảng, bao gồm ông bà tổ tiên đó, đúng với tinh thần Đức Phật đã dạy. Còn khi còn sống đó thì ta phải chăm sóc, lo lắng hết mình. Và cái lễ báo hiếu không phải chỉ diễn ra vào ngày rằm tháng 7 như đã mặc định, mà cả một tháng 7 theo phong tục ở miền Nam. Là người con hiếu thảo mà là Phật tử nữa đó, thì việc báo hiếu đó phải được diễn ra quanh năm suốt tháng, chứ không phải chỉ có một hai ngày của tháng 7 mà thôi. Và tuy nhiên tháng 7 là cái tháng tượng trưng cho hành động báo hiếu để chúng ta dễ dàng nhớ và hành trì. Còn những tháng còn lại ta cũng theo đó mà làm cho trọn vẹn. Hiện nay đó thì tại chùa phần lớn đó, các cụ đều U60 trở lên nè, nên là việc báo hiếu cho cha mẹ hiện tiền là không còn cơ hội nữa. Phần lớn ông bà cha mẹ mình đã về cõi Phật rồi. Thì cái dịp mùa tháng 7 này đó là cơ hội để cho con cháu của mình đã báo hiếu cho mình. Thì quý Phật tử cũng nên rộng lượng tha thứ, nếu trong thời gian sống vừa qua đó con cháu nào có những cái lỗi lầm gì thì đừng có ghim ở trong bụng, để trong lòng, rũ bỏ hết, tha thứ hết, để cho con cháu nó không còn bị những cái đè nén về tâm lý, biết là nó có lỗi. Nhưng mà giờ xin lỗi cha mẹ mà cha mẹ không quan hỷ đó, nó sống không vui được. Mà nếu không vui được đó thì nó lại tiếp tục trở thành là kẻ bất hiếu. Cho nên mùa tháng 7 thì cha mẹ, ông bà còn sống khỏe mạnh đó, nên tạo cơ hội cho con cháu mình báo hiếu. Và là con cháu đó thì ta nên làm lễ chúc thọ cho ông bà vào mùa tháng 7 này. Cái lễ chúc thọ đó nó phải được diễn ra bằng một cái tình cảm thật là chân thành, chứ nên đặt nặng về hình thức. Và do vậy đó thì những cái biểu đạt về tình thương, tình thân của chúng ta nó cần phải được thể hiện một cách rõ ràng. Ví dụ như có những đứa con đó, thương cha kính mẹ nhưng mà không quen nói, rồi không thể hiện được thì cha mẹ đâu có biết là mình có tấm lòng đâu. Cho nên nó phải thực tập nói bằng cả trái tim. Thưa cha kính mẹ, sự còn có mặt của cha mẹ trên cõi đời này là nỗi niềm hạnh phúc của chúng con. Cho nên nếu trong thời gian qua có điều gì sơ suất thì cha mẹ hãy bỏ qua, và có điều gì cần chỉ dạy thì xin cha mẹ là tạo cơ hội cho chúng con được lắng nghe và học hỏi. Mình phải bày tỏ lòng thành kính như thế thì cha mẹ mới rũ bỏ được những cái nỗi niềm giận hờn tức. Nhiều khi cha mẹ nuôi con cái đó, hy sinh cả một đời người, nhưng mà khi con cái đáp hiếu lại cha mẹ tính toán dữ lắm, làm cho nhiều bậc cha mẹ tự ái đi. Mà đã tự ái rồi thì dẫn đến cái thái độ là cóc cần. Chúng tôi đã từng thuyết giảng tại trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc và một số trung tâm khác. Tại những trung tâm này đó, thì các cụ đó thường là 70 trở lên. Khi hỏi thăm đó, không phải là các cụ không có gia đình hay là không có người thân, có con cháu thậm chí sắp thành đạt, mà sống trong nhà đó các cụ cảm thấy nó ngột ngạt quá đi, là bởi vì con cháu nó không có hiếu kính, thì nhận đồng tiền của nó mà mỗi tháng đó, nó nặng nó nhẹ hành hạ vì cảm xúc. Cho nên cái tự ái đó làm cho nhiều cụ đó để phải rũ bỏ mà ra đi, và kết quả là đã dẫn đến rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau, sống trong cái hoàn cảnh rất là không có an toàn. Cho nên á, mùa tháng 7 là cái cơ hội để cho cha mẹ ông bà giúp cho con cháu được hiếu kính, và con cháu cũng cần phải trải nghiệm cái phần hiếu thảo đó cho chính bản thân mình. Được như vậy thì con cháu của mình ở về sau này sẽ hiếu kính lại. Cái đó là cái quy luật nhân quả, mà cũng là cái quy luật rất là tất yếu. Thì đó là ý nghĩa của đại lễ Vu Lan. Bây giờ nếu ai có thắc mắc nào khác đó, thì xin mạnh dạn nêu ra. Thì quý vị giơ tay lên, micro sẽ chuyển đến.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, chúng con muốn để thầy giảng cho chúng con về luật nhân quả. Con xin thầy.
Nhân quả đó là một cái lực phản hồi rất là công bằng mà cũng rất chính xác. Hôm nay đó là trời nóng nực khoảng 40 độ. Cái phản ứng của cơ thể trước cái trời nóng nực này là cái gì? Sự toát mồ hôi. Từ ở ngoài cổng chùa đi vào đó thì có đến vài chục Phật tử đứng ngoài nắng chang chang để thỉnh rước giảng sư. Mồ hôi một kê nhễ nhại trên cơ thể là bởi vì cái nhiệt lượng của cơ thể nó thấp hơn là nhiệt lượng bên ngoài. Cho nên việc ấy đã làm cho rất nhiều người đó là toát mồ hôi và mất sức, nóng và nắng. Khi trở lại vào trong chánh điện đó thì mặt không còn phơi mình ở quần nữa, nhưng mà sự chảy mồ hôi vẫn tiếp tục diễn ra. Đó là cái phản ứng kéo theo sau. Nhân quả cũng diễn ra theo một cách thức tương tự. Hành động một hành động khi được thực hiện tạo ra một cái phản ứng, phản ứng đó được gọi là quả. Quả đó đó có thể là tốt hay là xấu đối với người làm ra và đối với những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nó. Sau khi hành động nó kết thúc rồi đó, cái tác dụng của nó vẫn tiếp tục diễn ra với chúng ta. Như vậy nhân quả đó nó thường diễn ra theo 3 chiều thời gian, liên hệ với quá khứ, mấu chốt ở hiện tại và sự nối kết ở trong tương lai. Luật nhân quả đó là một trong những cái quy luật của thế giới hiện thực khách quan, không có thượng đế hay là thần linh nào can thiệp hết. Và do vậy các ý niệm rằng là có một số phận an bài sắp xếp quy định hạnh phúc hay là khổ đau, thành công hay thất bại, hên xui may rủi của kiếp người đó chỉ là những ngộ nhận về bản chất của thế giới hiện thực đang diễn ra xung quanh chúng ta mà thôi. nên ta rất may mắn được làm đệ tử của Đức Phật, được Ngài giảng dạy và phân tích rất rõ rằng là ta chính là kiến trúc sư về cuộc đời của mình. Cho nên mọi thứ diễn ra trong đời đó, nó đều liên hệ đến nhân, điều kiện mà chúng ta đã có mặt, tự gây tạo một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Và người hiểu được nhân quả đó thì có khuynh hướng sống đạo đức hơn, biết rất rõ rằng là mặc dầu có những hành động á, luật pháp không biết, người xung quanh nó không hay, nhưng cái gì nó trái với lương tâm và ngược lại cái quy luật đạo đức á, thì nên tránh. Bởi vì á, quả không trổ ở giai đoạn này thì cũng trổ ở giai đoạn khác. Đó là cái quy luật đầu tiên mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúng tôi trở lại vấn đề các Phật tử đón ở trời nắng khi nãy. Có nhiều người đó thì lại ít toát mồ hôi, và khi đứng ở ngoài trời nắng như thế cũng không có mồ hôi gì hết, nhưng mà khi mà vào lại trong đây đó cũng không toát mồ hôi, mà chiều về tới nhà có thể bị cảm nắng, tại vì đứng chờ nắng lâu quá đi, làm cho cái thân thể nó chịu được không được. Như vậy trong lúc mà mình đứng để thỉnh rước giảng sư đó thì không thấy mồ hôi một kê, tức mình tưởng là không có tác dụng gì hết, không có tác hại gì hết. Sau đó 5-7 tiếng khi về tới nhà đó thì ta có thể bị cảm. Như vậy là có nhiều hạt giống về hành động ta gieo trồng ở năm nay nhưng nó không trổ quả vào những cái năm kế theo sau, như là trổ quả ở năm thứ 10 hay là 20, 30, thậm chí là cuối cuộc đời của chúng ta. Và ai thấy được điều này đó thì đừng nên quá bận tâm mong chờ là những quả tốt nó diễn ra với mình, bởi vì chưa đủ nhân duyên thời tiết rồi, quả chưa có trổ. Mà quả chưa trổ được hiểu đồng nghĩa là ta không mất cơ hội để hưởng nó, nó vẫn còn nằm ở trong ngân hàng phước báo của mình. Còn ai làm việc tốt mà cầu cái gì đó được cái nấy đó thì đừng có thấy mà buồn mà mừng, vì cầu mà nó trổ quả hết thì nó hết rồi, còn chưa trổ quả là nó còn y nguyên thôi. Cho nên người tu học về nhân quả sẽ có tâm kiên nhẫn, không có bận lòng và đặt nặng cái tính thời gian trổ quả. Chính vì thế đó ta lại tiếp tục trở thành là người làm lành lánh dữ ở hiện tại và trong tương lai. Điều thứ ba, nhân quả nó liên hệ đến cả kiếp về sau nữa, chứ không chỉ đơn thuần kết thúc ở kiếp này. Khi mà liên hệ đến kiếp sau thì buộc ta phải tin rằng là chết không phải là hết, mà chết chỉ là một dấu chấm rất nhỏ trên một cái con đường có nhiều dấu chấm nối kết với nhau. Và do vậy tất cả những gì ta làm hôm nay, dầu có hưởng được hay chưa, vẫn tiếp tục theo đuổi ta trong những kiếp sống về sau. Điều này được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú bài kệ thứ nhất và thứ hai là quả phúc báo hay là hậu quả khổ đau đó sẽ đeo bám con người giống như là chiếc xe đeo bám theo con vật kéo nó, cũng chẳng khác gì như là bóng không rời khỏi hình, hoặc là âm vang không tách rời khỏi tiếng. Điều đó nó xác định một cái quy luật rất là tất yếu rằng dầu cho ta có khôn ngoan được bao che ô dù, có thể là không bị luật pháp sờ gái trừng phạt bởi các khung hình phạt rất là nặng nề, điều đó không có nghĩa là ta đã thoát khỏi nanh vuốt của nhân quả. Nhân quả không bị đũng loạn, không bị hối lộ tham nhũng, cũng không hề bị các quy luật bao che của kiếp người can thiệp ảnh hưởng đến nó được. Cho nên đó, dầu có thoát khỏi luật pháp thì nhân quả cũng xử lý chúng ta mà thôi. Hiểu được quy luật như vừa nêu đó thì ta sống một cách cẩn trọng hơn, không có liều mạng như trước đây nữa. Nhờ vậy đó ta để lại cái phúc đức cho chính bản thân mình ở kiếp sau, và thông qua đó ta tạo ra một cái cộng hưởng về phúc đức cho con cháu. Dân gian Việt Nam nó nói những câu chí lý là tạo phước tu đức là để cho con cháu hưởng. Thực ra thì mình hưởng đến 80-90%, con cháu chỉ cộng hưởng thôi. Dầu cộng hưởng rất ít nhưng ta vẫn phải làm, vì tình thương hướng về con cháu mà rất nhiều người đã làm các việc lành, nhờ đó phước báo được rổ hoa và kết trái ở hiện tại và trong tương lai. Thì đó là một vài ý niệm căn bản về quy luật nhân quả mà ta cần phải nắm để học tập. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, bạch đại đức cho dân thôn chúng con xin cách Phật tử vào chùa và chống tham sân si ạ. A Di Đà Phật.
Tham sân si thì nhiều lắm, chuyển qua nó cũng không phải là chuyện giản đơn. Cho nên là Phật tử tại gia thì ta nên chia loại phân nhóm, đâu là tham sân si cần phải chuyển hóa trước, đâu là tham sân si được chuyển hóa kế tiếp, và đâu là tham sân si cần chuyển hóa cuối cùng. Tham thì có hai khuynh hướng, tham tích cực và tham tiêu cực. Thì người tu học Phật giữ lại cái tham tích cực, chẳng hạn như quý vị muốn là giàu sang phú quý, trên cơ sở đó ta sống hạnh phúc và giúp đỡ cho những kẻ bất hạnh. Cái tham này nó đâu có tội lỗi gì, không có xấu xa gì, cho nên ta cứ nuôi những ước vọng chân thành này. Hoặc mình tham mình được tiến bộ trong tu hành, trở thành Phật, thành Thánh, thành các vị Bồ Tát, không có cái lòng mong đợi như thế thì làm sao chúng ta thực hiện được cái đạo lý Bồ Tát được. Cho nên là người tu học không bỏ những cái tham tích cực, mà chỉ chuyển hóa những cái tham tiêu cực thôi. Tham tiêu cực là trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với những nhu cầu trên thực tế mà chúng ta có thể có. Nhiều người đó cứ nghĩ là mình cần nó, cho thực tế là không, mà vẫn mua, vẫn tiêu thụ, vẫn sử dụng, kết quả là làm cho cái kinh tế gia đình nó bị khủng hoảng, là điều không nên. Thì việc chuyển hóa lòng tham theo Đức Phật đó, đó là học cái hạnh buông xả. Buông xả bằng cách nào? Ta chỉ cần quán tưởng rằng là mọi sở hữu, bao gồm tài sản của báo đó, nó chỉ đóng vai trò chức năng này, phục vụ cho chúng ta trong mấy chục năm có mặt trên cõi đời này, chứ không phải là vĩnh hằng. Và do vậy đừng có đánh đồng cái không phải là ta với ta. Đừng có đánh đồng cái sở hữu của ta đó là chính ta. Và do đó ta không có quan trọng nó nữa. Một trong những câu nói trong dân gian Việt Nam có ý nghĩa buông xả về cái chấp trước lòng tham này là gì? Một đời người, ba đời nó. Tức là mỗi sự vật đó mà, các cái vật mà mình sử dụng đó, nó có tính tuổi thọ bồng tối đa là 1/3 đời người. Thực ra bây giờ đó, các nhà sáng chế ta không làm như thế nữa đâu. Lúc đó một đời người đó, nó bằng đến 30 đời của các sự vật. Có nhiều cái bình á, để chừng vài ba năm tự động nó cũng bể, không có vớt, không có rớt, không có va chạm, không có bị ai đập, nó cũng bể thôi. Nó đến 5 tháng ngày giờ đó nó phải bể, thì người ta mới tiếp tục ta bán được các mặt hàng mới. Như vậy khi mình hiểu được rằng là sự vật á, là tồn tại một cách có giới hạn và sử dụng như là một chức năng để phục vụ cho ta, thì ta không nên là chiếm hữu nó và không nên nữa là chấp thủ về nó, cho nên ta mới dễ dàng buông xả. Thì thứ hai đó, phải hỷ nghĩ như thế này, giúp đỡ cho người khác thì trước mắt tài sản nó không còn với mình nữa, nhưng cái giúp đỡ đó nó sẽ làm cho chúng ta có phước báo nhiều hơn, có giá trị nhân bản, nhân văn, đạo đức hơn. Cho nên á, tưởng rằng là vẫy tay chào với mình, nhưng mà thực ra đó là nó đang nằm ở trong ngân hàng công đức. Thì việc mà hiểu nhân quả đạo đức như thế sẽ làm cho chúng ta mạnh dạn rũ bỏ những sự chấp trước về sở hữu tài sản, cho nên ta sống cho nên là cao thượng, có ý nghĩa, có lợi ích và có giá trị cho cuộc đời. Thực tập đó được gọi là tự tập buông xả, có hiểu biết, và lòng tham từ từ sẽ được vượt qua. Điều thứ ba đó, ta cũng cần phải thực tập sự hài lòng chân chính, tức là nó trái với cái thái độ an phận đủ thường, không chịu làm gì hết, cứ để cho mọi chuyện như là lục bình trôi, chuyện đến đâu tính tới đó, chứ không biết tính xa thấy rộng, phòng hờ, cẩn trọng, đầu tư, vân vân. Thì người mà có được cái tâm hài lòng á, đó là sống một cách rất là thoải mái, đầu tư có phương pháp, có tấm lòng, có nỗ lực, và kết quả ra sao thì cứ hoan hỷ chấp nhận như thế, vì đó là cái quy luật tự nhiên của nhân quả mà, có muốn khác hơn nó cũng không được. Nhờ đó mà chúng ta không có tiếc nuối về những cái chuyện đã qua, cho nên lòng tham được rũ bỏ từ từ. Còn đối với cái bệnh sân si đó thì nó tế nhị. Có người thì rất là bình tĩnh, điềm đạm, tao quát tháo chửi bới nói nặng nhẹ, mình không có thể hiện sự giận dỗi, nhưng mà quá đà thêm một chút xíu là cái mức chịu đựng nó hết, thì lúc đó mới thể hiện ra những hành động bạo lực, nặng nhất là giết người, gây đến là làm thương tổn mạng sống bằng các loại vũ khí ảnh hưởng thương tật ở trên cơ thể của con người và các loài động vật, môi trường, các sự vật nói chung. Nhẹ hơn nữa đó là những cái lời la hét, rồi chửi bới, chì chiết, mắng giết, hù dọa, rồi thề cay rủa độc, hoặc là những cái động tác như là đập bàn, xô ghế, hay là dậm chân, đá vào các dụng cụ, hất đổ tất cả mọi sự vật đang có mặt, gặp cái gì cầm ném cái đó. Tất cả những này nó đều được gọi là biểu hiện của lòng sân. Và lòng sân nó làm cho mình nó mất tư cách. Thứ hai đó là đeo mang những bệnh tật ảnh hưởng đến tai biến, mạch máu não, hay là những chứng bệnh tim mạch và những chứng bệnh khác. Ngoài ra nó còn có cái hậu quả là lúc sau này đó phải hối hận suốt cái cuộc đời, vì lỡ làm những cái việc mà thương tổn người khác rồi. Cho nên đó, việc chuyển hóa sự giận dữ đó có thể được thực hiện bằng nhiều cách, mà cách tốt nhất và đơn giản nhất đó là thực tập quán lòng từ bi. Trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó, thì ta cứ quán tưởng rằng là tôi xin dâng tặng cái năng lượng tình thương cho những người thân, những người thương nhất ở trong gia đình của mình, để mỗi khi họ có lầm lỡ hay là cố tình đó là chọc tức gan của chúng ta, ta không có cãi giận và nghĩ rằng là vì họ sai lầm, họ vô minh chi phối cho nên họ mới có những hành động sai trái như thế. Thì nếu mà họ sáng suốt thì họ không có đành lòng làm những việc như thế đâu. Cho nên thay vì ghét bỏ họ thì ta mang một cái tâm là thương tưởng và tìm cách giúp cho họ được thoát ra. Điều thứ hai, hễ còn là người phàm, người đó còn có thể có lòng sân. Và sân đó là kẻ thù của con người, chứ không phải con người là kẻ thù của con người. Vì vậy là những hành động bạo lực, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, khủng bố, khủng hoảng, hãm hại người khác đó là do vì bị vô minh chi phối, cho nên ta không trả đũa đối với những người đã thể hiện những hành động bất lương đối với chúng ta, mà hãy báo với những cái cơ quan luật pháp để họ tiến hành cái công bằng xã hội theo luật để xử những người này. Còn bản thân chúng ta phải tránh xa cái ăn quán giang hồ bằng thân thể, bằng lời nói hay là bằng suy nghĩ trong tâm. Giả sử luật pháp không đủ cái cơ sở để chứng minh và trừng phạt những kẻ xấu như thế, thì nhân quả sẽ trừng phạt họ, ta không cần phải làm thay thế chức năng của luật pháp và nhân quả. Lúc đấy ta mới giữ được cái tâm mình được bình an, không có tiếp tục gây hận là gieo thù. Do đó cái cơn giận dữ nó sẽ có thể được vượt qua. Điều thứ ba, mỗi khi một cái cơn nóng giận trỗi dậy đó thì ta phải thực tập là trì hoãn phản ứng. Phản ứng trong lúc mà giận nó chắc chắn là dễ sai lầm lắm, mà cái gì mà đã đổ vỡ với nhau rồi hàn gắn rất là khó. Thà là ta phản ứng chậm để tránh những cái hậu quả tiêu cực, còn hơn đó là vội vã mà phải nuối tiếc về sau. Thì trong lúc mà phản ứng chậm đó, quý vị nên thực tập theo lời Phật dạy là hít thở thật sâu. Một cái hơi thở thật sâu đưa vào trong cơ thể sẽ làm cho máu tươi nhuận trở lại, neuron thần kinh sẽ được làm mới, cho nên đó là cái cơn giận nó sẽ được khắc phục, bởi vì tim nó không còn đập mạnh nữa, máu điều hòa do hơi thở thật là sâu đi vào trong cơ thể, làm cho chúng ta coi như là làm chủ được dòng cảm xúc và phản ứng của chúng ta. Lúc ấy vì cứ nghĩ đến những hình tượng như là Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là Đức Phật Dược Sư, hoặc là Đức Bồ Tát Di Lặc với những nụ cười rất là tươi, hiền hòa, thân thương, đáng gần gũi, dễ kính trọng. Do vậy thì cái nỗi ám ảnh về những cái nỗi khổ niềm đau do người khác cố tình gây hấn gây sự với chúng ta nó không còn là cái mối quan tâm của mình nữa. Nên ta thoát khỏi cái tình trạng khổ đau do đối đầu hay là xử lý những cái bất hạnh do người khác tạo ra cho chính mình. Thì thực tập điều đó dần dà rồi chúng ta sẽ trở thành quen. Thì thứ tư, nếu làm những việc này mà chưa thành công á, thì cái phản ứng được Đức Phật dạy đó là an toàn, đào tẩu khỏi cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như vợ và chồng đang xỉn, sai quắc thước rồi còn biết đúng gì nữa đâu. Cho nên là cứ thấy vợ là quát mắng, gặp con là đánh đập. Thì trong tình huống đó đừng tranh luận, đừng lý sự, đừng phân tích đúng và sai, đừng đổ lỗi, đừng gì hết. Chỉ còn cái duy nhất là nhịn thôi. Vì càng phản ứng trong tình huống này càng làm cho người chồng thêm sai lầm và tội lỗi nữa. Cho nên lúc đó ta có thể bước ra khỏi nhà, đi bách bộ, hít thở. Và ai là hành giả tịnh độ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho cái nỗi đau này sớm được vượt qua. Và ai tin Bồ Tát Quan Thế Âm thì niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, cho con đủ sức bình tĩnh và sự chịu đựng, chuyển hóa cái nghiệp khó chuyển hóa đối với chồng con này. Và cứ thực tập như thế thì tự động mình nguội từ từ. 5-10 phút sau hay là 20 phút sau ta quay trở về nhà, vẫn sinh hoạt giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Ai làm được như thế thì đã giúp cho cái người đang sân đó không có cơ hội tiếp tục sân thêm. Và bản thân mình đó, nó cũng rũ bỏ được sự tức tối. Và lúc mà cái ức á, nghĩa là tại sao tôi sống tốt, chồng không biết thương, cưng chiều, mà còn gieo họa, gây quán, kết thù, tức lắm. Mà tức quá thì muốn phản ứng cho bằng được, chuyện ra sao thậm chí ly dị cũng được. Ông nên ứng xử như vậy. Rượu ứng xử vô nó còn hơn là ma nữa. Và chúng ta, cái người uống rượu là còn mất sự tự chủ rồi, ta nên không chấp trước họ nữa. Mà phải tránh họ thôi, tránh để cho ta được an toàn, tránh để cho họ khỏi giao nghiệp, tránh để cái hòa khí và cái mất hạnh phúc trong gia đình không tiếp tục có mặt ở trong gia đình nữa. Và ai làm được như thế là đang thực tập hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong gia đình. Và đó là một cái sứ mệnh rất là quan trọng. Còn đối với cái bệnh si mê đó thì lại khó điều trị nhất. Vì si mê là bạn đồng hành với tham lam và giận dữ. Chỗ nào còn si mê, chỗ đó còn tham, còn sân. Để chuyển hóa được cái lòng si mê đó thì ta thực tập 4 vấn đề chính. Thứ nhất là thực tập thật nhiều bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế dạy chúng ta cách phân tích khổ đau và bế tắc dưới góc độ của quả xấu và nhân tiêu cực. Sau đó là yêu cầu chúng ta phân tích cái quả hạnh phúc và con đường để hướng tới nó. Như vậy là thay vì đổ lỗi cho trời đất con người thì ta hãy phân tích tại sao các thất bại, cái khổ đau, trở ngại, bế tắc nó diễn ra với chúng ta. Nhờ phân tích được những điều này cho nên ta rút được kinh nghiệm và không tạo cơ hội cho chúng diễn ra lần thứ hai trong tương lai. Do đó chỉ cần thực tập thật nhiều bài kinh Tứ Diệu Đế, cố gắng là giải quyết các vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, giáo dục con cái, làm ăn, tương quan xã hội, chính trị, nghệ thuật, giáo dục, tất cả mọi cái gì trên cuộc đời này cũng đều theo cái chiều hướng phân tích nguyên nhân để tìm ra một giải pháp. Chứ không có mê tín cầu nguyện suông, không dẫn đến một cái kết quả nào hết. Ai thực tập được nhân quả, giải quyết vấn đề theo nhân quả như trên, người đó được gọi là đang sống với trí tuệ. Và trí tuệ là gì? Là kẻ hủy diệt của vô minh. Giống như ánh sáng, mọi người ta mở công tắc ra là bóng tối tự động hết, mà không cần phải nỗ lực đi chịu bóng tối để làm gì. Thứ hai, phải tin rằng là đề sau là có thật, và mọi cái phản ứng trong hành vi, từ lời nói, việc làm, nếp suy nghĩ chúng ta đều có kết quả tốt hoặc là xấu. Phải sống như thế, tin như thế, ứng xử như thế thì ta sẽ rũ bỏ được vô minh. Thứ ba, phải tin rằng cơ thể này không phải của ta vĩnh hằng. Nó là một sự kết tạo của đất nước gió lửa. Sau khi qua đời nó phải trở về với đất nước gió lửa. Tâm thức tiếp tục đi tái sinh. Và ai thực tập được vô ngã như vừa nêu được xem là đang sống với trí tuệ. Thứ tư, không có nguyên nhân đầu tiên không có sự kết thúc cuối cùng, không có thượng đế và các thần linh gieo phước giáng họa, không có sự ngẫu nhiên an bài định mệnh định nghiệp. Tất cả đều do hành vi của chúng ta tạo tác mà chúng ta phải chịu lấy hậu quả. Các điều kiện khách quan nhiều hay ít, tốt hay xấu cũng chỉ là tác động thôi, còn chính yếu vẫn là ở tâm của chúng ta. Thì cái người có nhận thức như vậy sẽ có tinh thần tự lực để giải quyết các vấn nạn của cuộc đời của mình và những người thân thương, được xem là đang sống với trí tuệ. Và điều cuối cùng, phải nghiên cứu kinh điển, nghe giảng và học hỏi từ các vị bạn đạo hay là các nhà sư, các sư cô, để ta mở mang trí tuệ. Nhờ đó không còn bất kỳ một mê tín dị đoan nào, một nỗi sợ hãi gì có thể can thiệp khống chế đời sống nhận thức và hành vi của chúng ta. Ai làm được như thế thì đang vẫy tay chào một cách vĩnh viễn và an toàn với vô minh. Để làm việc đó thì quý vị cần kiểm tra như thế này: gia đình nào kể từ khi làm Phật tử rồi mà vẫn còn thờ mẹ sinh mẹ độ, quan thánh đế quân, thần tài, thổ địa, ông táo và các thần linh khác, xin giơ tay lên. Không ai giơ hết, có một hai người giơ. Ai còn thờ các vị thần linh đó ở trong nhà là chưa sống với trí tuệ, theo thầy Phật dạy, vẫn còn nỗi sợ hãi. Và trong nhà chúng ta chỉ có thờ hai đối tượng thôi. Thứ nhất là Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thứ hai là cha mẹ, ông bà, tổ tiên và những người thân thương quá giảng, như đó thôi. Còn các thần linh không giúp gì được cho chúng ta cả, do vì nỗi sợ hãi mà ta thờ thôi. Các tôn giáo ta thường dựng lên các câu chuyện là thần quở phạt, thượng đế trừng trị để chúng ta sợ, và do cái sợ cho nên chúng ta vĩnh viễn trở thành nô lệ của các cái niềm tin sai lầm. Còn đạo Phật nó dạy chúng ta rũ bỏ mê tín. Cái chữ đạo Phật có nghĩa là sự giác ngộ, con đường tỉnh thức hướng ta về trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì nỗi sợ hãi đó là phải rũ bỏ đi. Có nhiều người sống rất là lương thiện, làm lành, lánh dữ, giúp đời, cứu người, nhưng mà vẫn để cho nỗi sợ hãi thường xuyên có mặt cho chúng ta. Chẳng hạn như là sợ ma, sợ người hại, sợ bị phê bình chỉ trích, sợ đủ kiểu trên đời hết. Thì cái đó nó là gì? Bà con là dây mơ sợi má của vô minh. Mà người có trí tuệ thì không có sợ ai hết trơn. Vì mình sống lương thiện đàng hoàng, có gì đâu sợ ai. Ai muốn hại cũng chưa chắc hại được mình đâu. Nhân quả nó có cái quy luật riêng của nó. Nếu hại mà hại được thì những người tốt và lương thiện đã chết hết trên cuộc đời này rồi, vì kẻ xấu sẽ tấn công. Phước sẽ trở thành là vệ sĩ bảo hộ cho chúng ta. Vậy đó là các cái kỹ năng nho nhỏ được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Chúng tôi xin nhắc lại vắn tắt để chúng ta có cái cơ sở tham khảo. Do đó mà mình chuyển hóa được những cái nghiệp tham, giận dữ hay là si mê. Mà ai vẫy tay chào với những thứ này đó thì dầu không chứng đắc giải thoát gì cũng trở thành là một bậc chân nhân an vui hạnh phúc trên cõi đời, và chuyển hóa nó một cách trọn vẹn là trở thành thánh. Cái này nó khó cực kỳ chứ không phải là đơn giản. Mà ai làm được á thì nên nó cảm thấy hân hoan hạnh phúc về cái sự tiến bộ đạo đức và tâm linh của mình. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy giảng cho chúng con là khi lên chùa sẽ làm cho trinh nghiêm trang ạ. A Di Đà Phật.
Đi chùa nghiêm trang thì Phật giáo miền Bắc có thừa. Các cụ 70-80 tuổi ở miền Bắc á, thì rất là thành kính. Gặp nhau là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe mà mát ruột. Nhưng mà gọi ngài, gọi danh hiệu của ngài, nếu gọi đủ rồi phải có thêm chữ Nam Mô mới tốt nha. Gọi Nam Mô A Di Đà Phật giống như mình kêu tên của một người nào đó rồi. Thí dụ như ba của mình tên là Trần Văn A, cái mình kêu Trần Văn A ơi, Trần Văn A ơi, nó không có bày tỏ được lòng tôn kính. Và chữ Nam Mô là kính lễ, là quy ngưỡng, là hướng về, là quy y, là tôn kính. Thì khi mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật thì cái nghĩa nó là gì? quy ngưỡng Đức Phật A Di Đà, cung kính Đức Phật A Di Đà, đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, con xin quy y Đức Phật A Di Đà. Rất là hay, có phước. Mình đi gặp người A người B sao mà cứ kêu là Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, mà nếu ngài mà xuống đáp cho chúng ta không biết làm sao quá thân cho nổi. Là phải thêm chữ Nam Mô thì có phước báo nhiều hơn. Để thêm có hai âm tiết thôi, thay vì là bốn tiết. A Di Đà Phật, đọc lộn là A Di Đà Lạc. Còn Nam Mô A Di Đà Phật thì không bao giờ lộn được hết đó. Ta có một cái đối tượng để quy ngưỡng hướng về để mà hành trì chuyển hóa. Thì cái thói quen mà niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó làm cho chúng ta đó, sống với nhau bằng cái tình thân thương, như là một cái nét đẹp văn hóa. Các Phật tử gặp nhau cũng chào nhau bằng cái chắp tay như thế. Các tu sĩ khi được đón nhận những cái lòng tôn kính quý vị cũng phải xá tay chào lại quý vị như vậy. Cái đó nó là gì? Cái sự trang nghiêm của người tu học Phật nói chung, chứ không phải thể là tăng ni thì hứng được sự tôn kính đó mà không cần phải tôn kính lại quý vị. Chứ Phật đã nói đây, tất cả chúng sinh là Phật trong tương lai, cho nên ta phải tôn kính lẫn nhau. Nhiều cụ già đó tuổi bằng cha mẹ, các thầy cũng tôn kính các thầy, các thầy cũng phải tôn kính các cụ như là cha mẹ ông bà của mình vậy. Ta phải tôn kính lẫn nhau, đó là cái sự trang nghiêm ở trong đạo Phật. Và các cụ đó, khi gặp các thầy trẻ đó, cũng không cần phải sinh con. Mình lớn tuổi rồi không cần phải sinh con, sinh tôi thôi. Cái quan trọng là cái tình thân đến với nhau như thế nào. Khi các vị mà xưng với thầy mà trẻ bằng cháu nội, cháu ngoại mình bằng con, đôi lúc mà không khéo làm cho các thầy, các sư cô đó dễ bị tổn phước. Thì gặp quý thầy cũng đừng có lễ bái lại lục nhiều quá, lại Phật là tốt, chứ đừng lại quý thầy. Các hòa thượng thì chúng ta lại được, bày tỏ lòng tôn kính là đơn giản thôi, thậm chí phát tay vân vân như thế này cũng là trân trọng lẫn nhau rồi, đâu có cần phải lại lục gì đâu, đúng không ạ? Thời Đức Phật thì ngài rất là giản đơn về các cái lễ nghi, không cần phải là đứng sắp hàng 5-7 hàng nghiêm trang, mất công ăn việc làm, nó tốn sức khỏe của rất là nhiều người. Cho nên đến với nhau bằng sự trân trọng, trang nghiêm ở tâm, tức là trang nghiêm tịnh độ. Cái việc làm như thế rất là dễ thực hiện được. Điều thứ hai đó, khi mà đến chùa thì ta nên thực tập theo cái hạnh của các người tu, đó là theo dõi cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi của chính mình. Chứ chùa thì không có nằm rồi, đi chùa có đi đứng và ngồi. Ăn nói đấy thì nhỏ nhẹ, ít lời. Vào trong chùa đó mà mình cứ kể tâm sự trong nhà quầy phố, chuyện từ thời từ nào đó mà đi nhắc lại cho những người bạn đạo mình nghe, nghe xong á thì những người đó là nặng trĩu cả cái cõi lòng, mệt mỏi vì không có đủ cái khả năng để giải quyết nó, để buông xả nó. Cho nên không mang chuyện ở trong nhà vào trong chùa. Người nào làm được như thế là đang trang nghiêm tâm mình, đang trang nghiêm miệng của mình và đang trang nghiêm các mối quan hệ của mình. Đức Phật nói trong kinh á, cái chuyện ở trong nhà mà đem kể qua đường phố đó thì giống như là đem lửa trong nhà đốt nhà người khác vậy đó. Hai vợ chồng đang bất hòa với nhau, ta phải tìm tới những người tư vấn về hôn nhân hạnh phúc gia đình để tháo mở. Không chịu thì lệ để kể tội ông chồng mình cho người ta nghe. Có nhiều bà nói chồng tôi tệ thế này, tệ thế kia, xấu thế đó. Còn nhiều ông chồng đi nói cho vợ tôi tệ hơn vợ ông Động. Mà nếu mà lỡ mà vợ chồng mình nghe được, nghĩa là giống như mình đang bị đấu tố, mình đang là bị luật sư là phán tội, bị thẩm phán là xét xử, nên nó cảm thấy tự ái va chạm, nên tình thân thương dần dà bị mất đi. Nên ta phải tìm đúng người để chia sẻ những điều đó, để người ta mà hướng dẫn mình cái kỹ năng giải quyết vấn đề. Còn gặp người nào cũng nói hết chuyện trong nhà đến ngoài phố, đầu đường đến ngã hẻm thì làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Thì ai mà chuyển hóa được cái nghiệp đó được xem là người Phật tử đi chùa có được cái hạnh trang nghiêm. Và vào trong chùa ta nghe yên phăng phắc. Còn vào các chùa Việt Nam á, ngay giờ tụng kinh thì im, ngay giờ ngồi thiền thì im, nhưng mà đến những giờ còn lại thì nghe ồn lắm. Tại vì mình có thói quen tâm sự và giải bày. Bây giờ học theo Phật á, thì cái điều đạo đức thứ tư là khó thực hành lắm. Thì đạo đức thứ tư nó có 4 thứ. Thứ nhất là nói đúng chân lý. Thứ hai là nói mang tính xây dựng đoàn kết hòa hợp. Thứ ba là nói có văn hóa, có đạo đức, không có chửi tục, rồi quyền rủa, chửi bới, mắng nhiếc gì chứ người khác. Và thứ tư là nói những lời có lợi ích. Cái điều thứ tư này là khó làm nhất. Ta có thói quen là tán gẫu, ở trong miền Nam gọi là tám. Có người đến tám rưỡi, tám chín chứ không phải là tám không. Có người thì là bảy chín gần tám. Tức là thích nói chuyện bất cứ cái chuyện gì, nó tiêu khiển thời gian chứ không biết là nói để làm gì, có lẽ cho ai. Thì thực tập như thế là ta đang trang nghiêm cái khẩu của mình. Mà trang nghiêm cái khẩu thì đỡ bị những cái chuyện mà phiền lụy, vả lây. Nhiều khi mình nhiệt tình nghe người ta nói xấu người khác, mình tưởng là đúng, cái mình đi truyền lại những cái điều đúng đó, mình gieo cái nghiệp hàm quan. Có nhiều người nói, trời ơi, suốt cuộc đời tôi đâu có làm việc xấu gì đâu, mà tại sao hết chuyện trục trặc này đến trở ngại nọ đến với tôi. Thay vì mình đôi lúc mình nghĩ quan cho người khác mà mình không biết, thì cái nhân quả nó sẽ phải trổ bù trừ thôi. Có nhiều người do mê tín dị đoan mà tạo nghiệp hàm quan cho cha mẹ ông bà tổ tiên, cho nên kết quả là chịu nghiệp rất là nặng và trở thành kẻ đại bất hiếu. Cha mẹ mới chết xuống, cái này đi coi thầy pháp nói rằng là chết thì ngày trùng tang ly tán, con cháu làm ăn không được, ngóc đầu lên không nổi. Cho nên đang tôn kính cha mẹ, nghĩ rằng là cha mẹ chết vào cái ngày đó, nên từ đó sợ cha mẹ, thậm chí là mời thầy bùa thầy pháp về cúng để mà yếm trù vân vân. Thì đang là có hiếu thảo trở thành là kẻ đại bất hiếu. Mà cha mẹ những người quá cố là không có cái khả năng tự biện hộ cho chính mình. À, luật pháp thì mình còn biện hộ được, biện hộ không được thì nhờ luật sư để biện hộ, còn chết rồi biện hộ sao được. Cho nên nhiều người chết xuống dưới rồi mà còn ướt nước mắt, tức gan dữ lắm, mà bởi vì bị con cháu nó du quan giới họa hoài, nó làm ăn không được là do vì khủng hoảng tài chính toàn cầu, mà nó không chịu phân tích nguyên nhân để khắc phục hậu quả, mà cứ đổ lỗi do vì về nhà một cái ngày này cho nên là làm ăn ngóc đầu không nổi, do vì cha mẹ người thân chết vào ngày kia cho nên con cháu phải chịu hậu quả như thế này. Tất cả những cái điều đó là mê tín và sai lầm hết, và phải thực tập để sửa đổi nó thì chúng ta mới chuyển qua được nghiệp. Còn bằng không đó, cái chuyện lận đận nó cứ đeo bám chúng ta, làm hành hạ mình hết hình thức này hay là dưới một hình thức khác. Do đó trang nghiêm trong việc đi chùa đó, nó đòi hỏi là mình phải theo dõi các cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh co duỗi, thậm chí là thức và ngủ. Phần lớn là chúng ta mới làm chủ mình trong lúc thức thôi, còn lúc ngủ khó lắm. Còn Đức Phật dạy đó là trước khi đi ngủ là ta không có mộng tưởng, không có nghĩ những cái điều xấu, không có tham lam, không có sân giận, thì trong lúc ngủ đó ta không có những giấc mơ xấu ác mộng. Thì giấc ngủ an là như thế, là ta làm trang nghiêm tâm của mình. Và phần lớn chúng ta trang nghiêm được ban ngày, còn ban đêm là mình muốn mơ cái gì, mớ cái gì là mình nghĩ đến cái đó thôi. Thậm chí là những cái rất xấu, trái với luật pháp. Và bình thường nó do vì giáo dục, do vì lương tâm, do vì những cái cố gắng mà chúng ta không dám thể hiện ở trong đời thường. Nhưng mà trong giấc ngủ chúng ta thể hiện ra hết. Thì điều đó vẫn chưa gọi là trang nghiêm tâm. Cho nên một hành giả có tu học đó cần phải trang nghiêm chính mình, và người như thế thì trở thành rất là đẹp, có nhân cách, có phẩm hạnh, đi đứng nằm hồi của họ nhìn vào nó trở thành một cái mẫu mực liền, rất đàng hoàng. Và điều đó sẽ làm cho hạnh phúc gia đình, uy tín của bản thân ngày càng được tăng trưởng. Cho nên đi chùa là nó có lợi cực kỳ to lớn. Vào chùa đó người ta tìm các việc Phật sự mà làm, những cái việc công quả mà làm, chứ mà ngồi nhận định, đánh giá, phê bình, rồi bình phẩm chuyện người này, việc của người khác, để làm cho phiền não nó trỗi dậy hoài. Thì tâm khẩu và thân của chúng ta không thể nào trở nên trang nghiêm được. Thực tập thành một thói quen trang nghiêm cho lúc sống, thì sau khi qua đời đó chúng ta chỉ cần nhất tâm hướng về Phật, là đồng Phật giảng Tây Phương. Xin đi câu hỏi khác. Vậy thì chúng ta kết thúc tại đây. Nãy giờ quý vị ngồi có tóc mồ hôi không? Nếu ai có tóc mồ hôi thì nhớ mà niệm áo mani tắc bà ha, áo mani tắc bà ha. Vậy hả? Trời hôm nay nóng nực quá không à? Quá nóng. Rồi quý vị vẫn ngồi một cách rất là thản nhiên. Điều đó cho thấy lòng tinh tấn đối với Phật pháp rất là lớn. Kính chúc quý Phật tử luôn được sức khỏe dồi dào, gia đình được bình an, hạnh phúc tràn đầy, mọi ước nguyện chân thành được thành tựu để tiếp tục tinh tấn chăm lo đời sống tinh thần của bản thân và hướng dẫn con cháu cũng như là người thân thương đến với chùa nhiều hơn. Và cũng luôn tiện đây để chùa xin gửi gắm một cái góp ý nhỏ, cái này nó cũng rất là cần thiết. Ở miền Bắc nó có cái câu nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, được xem như là nếp suy nghĩ văn hóa. Cái đó là cực kỳ có hại cho đạo Phật, cái đó là của các nho gia cố tình đã nói như thế để làm cho giới trẻ tách rời khỏi các chùa. Già đi chùa thì quá tốt rồi, thì mình chăm lo đời sống ở cái tuổi xế chiều nó quá an lành hạnh phúc, không có rơi vào hưởng thụ. Nhưng mà trẻ không đến chùa là một thiệt thòi rất lớn. Cái tuổi trẻ là cái tuổi dễ sai lầm, mà thiếu định hướng nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trẻ mà không vui chùa thì nó sẽ vui karaoke, vui với các quán bia ôm, vui với những cái chỗ lầu xanh, vui ở những cái khu vui chơi giải trí, ăn chơi tốn tiền, sa đọa, và vui internet, vui các cái trò chơi trực tuyến, tốn tiền tốn bạc mất tương lai, rất nguy hiểm. Và cha mẹ ngày nay phải than vãn rất nhiều là không biết làm sao để giúp cho con em mình quay trở về với con đường học hành. Do đó muốn làm việc ấy thì ta phải đổi cái câu cửa miệng của miền Bắc lại là trẻ vui chùa, già vui nhà. Bởi vì mình đã lớn tuổi rồi, mình đã biết đường đi nước bước, đâu là đúng đâu là sai, đâu đạo đức đâu là không đạo đức, đâu đáng làm là không đáng làm. Dầu không có đi chùa ta vẫn tu tâm dưỡng tánh rất là tốt, mà có mặt nhiều ở nhà thì ta mới giám sát, quan tâm chăm sóc cho con cháu thân thương của chúng ta được. Và đã biết tu rồi đó thì mình có thể nghe băng giảng một tháng vài ngày tôi đến chùa là đủ rồi, còn con cháu phải khích lệ đến chùa thường xuyên. Mấy chùa đã được hiểu là che chở hồn dân tộc, bởi vì ngày xưa đó mấy chùa là trung tâm văn hóa, trung tâm lễ hội, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức và tâm linh. Mọi sinh hoạt có ý nghĩa cho cuộc đời nó đều diễn ra tại một ngôi chùa. Cho nên khi con cháu mình được hướng dẫn đi chùa từ nhỏ đó thì chúng sẽ có được một tương lai rất an lành và hạnh phúc. Còn nếu mà mình không hướng dẫn đó, thì sau này nó bị nghiện ngập những cái thói hư tật xấu rồi rất là khó sửa. Và đến cuối cuộc đời chưa chắc đã may mắn như mình là quay về với Đức Phật, với đạo Phật. Thì đó là quý Phật tử nên hướng dẫn con em đi chùa. Và mình có thể thưa thỉnh với thầy trụ trì dành cho cái ngày mà sinh hoạt chung, ví dụ như hôm nay là ngày thứ sáu ở chùa Sùng Phúc là có cái sinh hoạt hàng tuần như thế này, thì ta dành đó cái thời gian sớm hơn là cho người lớn tuổi, 6-7 giờ chiều là dành cho giới thanh niên, vì thanh niên nó đi làm về muộn cho nên cần phải đến chùa và có một cái chương trình sinh hoạt riêng, có một cái nghi thức tụng niệm riêng. Những nghi thức tụng niệm nó phải chọn những bài kinh khác, chứ đừng có chọn kinh Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Hồng Danh, vì cái đó là dành cho già, bệnh, chết, có tội. Còn thanh niên là năng động, có bản lĩnh, có cái nghị lực thì chọn những bài kinh thiện sinh, chọn những bài kinh là làm phúc, chọn những bài kinh tề gia trị quốc bình thiên hạ, chọn những bài kinh Đức Phật dạy về kinh tế, chọn những bài kinh dấn thân phụng sự xã hội. Đức Phật nói trên 300.000 bài kinh khác nhau. Bây giờ những bài kinh đó mà mình đang sử dụng nó chỉ thích hợp với lớn tuổi thôi, còn giới trẻ là không thích hợp lắm. Mà các bài kinh này đó hiện nay đã có phổ biến trên internet khá nhiều, cho nên đó là chỉ cần sử dụng các bài kinh đó là khích lệ con em mình đến chùa đọc những bài kinh nó phù hợp với lứa tuổi của chúng, thì chúng cảm thấy hân hoan niềm vui thôi. Và vô chùa mình cũng nên mạnh dạn, thay vì là gõ mỏ thì ta có thể là ca kinh, nội dung nó vẫn được giữ lại nhưng mà cái hân hoan làm cho mình hạnh phúc hơn. Khi nãy vào đây quý Phật tử lớn tuổi mà ca hôm nay thầy về đây chúng tôi xin kính mừng thầy, nghe ca rất hấp dẫn. Mà ai ca như thế mà mỗi ngày chỉ một lần thôi là mình trẻ đi hết được mấy tuổi rồi, không thật sự đó. Cái niềm vui đó nó làm cho mình sảng khoái tinh thần hơn, mà giới trẻ lại cần phải có những cái hoạt động thích hợp như thế. Đức Phật là không cấm ca múa sướng hát, nếu ca múa sướng hát đó nó mang nội dung tâm linh. Và trong miền Nam đó thì các chùa có tổ chức gia đình Phật tử cho các em, các cháu sinh hoạt tuổi trẻ có ca ở trên điện Phật. Thay vì là mình gõ mõ tụng kinh thì họ ca. Còn thời Đức Phật làm gì có gõ mõ, thời Đức Phật làm gì có gõ chuông. Chuông và mõ là do Trung Quốc tạo ra. Ấn Độ cho đến bây giờ vẫn không có chuông mõ gì hết. Người ta vẫn tụng đúng nhịp điệu như thường thôi. Nó vẫn có cái cách trường canh để không có người tụng nhanh kẻ tụng chậm. Nó tạo ra một cái hài hòa về âm phận trong lúc mà mình dâng cúng cho Đức Phật. Do đó mõ và chuông không phải là một phương tiện duy nhất. Thì tương tự, tiếng mõ, tiếng chuông nó gắn liền với các lễ tang nhiều quá này. Làm cho giới trẻ cứ nghĩ là nghe mõ nghe chuông là nghĩ đến cái chết, cái buồn, cái đau, cái sầu, cái khổ. Cho nên nó bị dội ngược. Giới trẻ ở miền Bắc bây giờ đâu còn mặn mòi gì đến chèo hay là quan họ nữa đâu. Nó mê nhạc trẻ, nhạc giật gân, nhạc hip hop. Còn trong miền Nam đó, đâu còn mê cái lưu như ngày xưa nữa. Ngày xưa các cụ già mà nghe mê cái lưu là mê tích cu lì, quên ăn bỏ ngủ. Bây giờ đó là bị nhạc Tây nó Tây hóa hết rồi. Do đó là ta phải có những cái chương trình thích hợp cho giới trẻ. Mà giới trẻ đi chùa rồi đó là quý cụ, quý bà, quý ông khỏi phải lo con cháu mình hư nữa. Vô chùa là học đạo đức, học tâm linh, học xây dựng tương lai, hiếu kính với cha mẹ, biết đền ơn tổ quốc, sống một cách chánh nghiệp, chánh mạng, biết đó là làm chủ bản thân mình. Như vậy thì ta quá sướng, quá hạnh phúc. Cho nên đó phải hướng dẫn con em mình. Ai mà có con em 6 tuổi cứ dẫn đến chùa cho quy, đến 15, 16 tuổi cho quy thêm một lần nữa thì hạt giống Phật nó không bị mất đi. Chứ còn mình cứ nghĩ là bây giờ chương trình học nặng sợ cho đến chùa mất là giờ, không có đâu. Thay đổi không gian sẽ làm cho cái tâm nó thoải mái hơn. Chứ học hoài coi chừng bị mát á. Cũng phải có một vài giờ thay đổi cái sinh hoạt. Cái công ăn việc làm cũng thế, thứ bảy chủ nhật là phải gì nghỉ xả hơi giải lao thôi. Thì con em chúng ta cũng như vậy. Dù nó có bận cỡ nào đi nữa, nếu biết sắp xếp ngân quỹ thời gian trong một ngày thì con em chúng ta vẫn có thể đến chùa được. Ở miền Bắc đó, thì cái phong tục tụng kinh vào mỗi buổi chiều tối thì ít. Trong Nam đó, nhất là ở Sài Gòn, 6 giờ quý vị đến các chùa là hàng trăm Phật tử tụng kinh. Ở nơi thì bắt đầu vào 7 giờ tối. Cái văn hóa đó rất là tốt. Mà giới trẻ cũng đến rất là đông. Mà khi giới trẻ đến chùa rồi thì quý vị có thể nằm ngủ ở nhà mà không sợ con mình bị hư. Còn bây giờ mình đi chùa không, cầu nguyện Phật hết cái này đến cái kia mà không có hướng dẫn con em đi chùa, chùa chắc an toàn đâu. Phật không thể gia hộ cho những người không có lòng được. Cho nên ta phải hướng dẫn con em tự chăm sóc hạnh phúc và tương lai của mình bằng việc gắn kết với đời sống tâm linh và văn hóa của Phật giáo. Chân thành cảm ơn sư thầy chủ trì chùa Sùng Phúc và tất cả quý Phật tử. Kính chúc một lần nữa các vị được an lành, hạnh phúc và bình an.